This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Ai hiểu cho mình. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài vào ngày thứ năm từ 10:35 cho đến 11:30. Và nếu như quý vị muốn tham gia chương trình này thì xin quý vị gọi vào để đóng góp ý kiến của quý vị tùy theo chủ đề của mỗi chương trình qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và xin chào anh Lê Hùng, trở lại với chương trình anh Hùng.
Một lần nữa, Lê Hùng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình này, Hùng muốn nhắc lại quý vị một lần nữa, nếu mà chương trình này Mai Trâm và Lê Hùng có phát biểu những cái hiểu biết và những cái sensitive về cũng như là cái subject hay là như một cái chủ đề, nếu mà có lỡ mà có đụng chạm về giống tương tự hay về cá nhân quý vị thì đây là ngoài ý muốn. Thì trước khi coi như là vào chương trình, Hùng cũng nhắc lại một lần nữa, đây là không phải nó đưa ra để chỉ trích riêng tư một người cá nhân nào, hay là nói là coi như chung là mình nói một câu là mình ở Mỹ này đó, là mình nói là free of speech, đúng không Mai Trâm? Thì có nghĩa mà phát biểu thì dĩ nhiên là thường thường ta mình dùng cái câu để đỡ bị đụng chạm ở đó, là đây là ý hiểu biết của cá nhân thôi, chứ không phải đại diện cho một người hay là một cái tổ chức nào. Thì để nói như vậy đó, khi mình đi vào chương trình đó, để cho Lê Hùng và Mai Trâm giống như là bạo một chút xíu có thể là nói, thì khi mình nói khi mình bàn hay là mình có ý đó, là phải cho hết những cái tâm tư và mình đang giống như nghĩ tới, và thì nó mới cảm, quý vị mới cảm tưởng được đó, là đây là coi như là không phải là khi đưa ra mà giống như là tế nhị thì chương trình nó sẽ không hay. Mai Trâm công nhận cái vấn đề đó không?
Đúng vậy. Nhưng mà em hỏi Mai Trâm, hỏi anh Lê Hùng là từ ngày anh Hùng làm chương trình này là cũng 2 năm hơn đó, phải không? Có bao giờ anh Hùng đi ra đường mà anh Hùng có những cái lý do nào đó mà nó ảnh hưởng đến anh Hùng chưa? Về cái mặt tiêu cực đó.
Có vui thì có, là Hùng luôn luôn được ưa nhắc là nói là câu là đến ngày hôm nay dẫn mấy chú hay là mấy anh này kia đó, nhất là người phụ nữ hay là người lớn tuổi đó, gặp anh đó là Hùng vì đó là ưa chọc Hùng, đó là nam nhi gì đứng đáy chứ không bao giờ ngồi đáy gì đó, là cái đó là lúc nào cũng bị chọc vui thôi.
Vậy thì anh Hùng còn lý do gì nữa mà ngại ngùng để làm chương trình này? Và ngày hôm nay đó, cái chương trình đầu tiên thì Mai Châu không có cơ hội để nói, nhưng mà chương trình này thì có nghĩa là chương trình free của anh em mình mà, phải không?
Đúng vậy.
Thì đó, làm chương trình với đài, đặt chân đến đài cũng là một sở thích của anh Lê Hùng, phải không?
Đúng vậy. Và thú vị, sự thật ra nó làm cái gì cũng vậy. Khi mình đã thích thì mình mới bỏ tâm trí vào trong một cái chương trình. Còn nếu mình làm để mà cho vui đó là không, nên tại đây đã làm cái gì thì mình phải làm tới nơi tới chốn, thà mình không làm. Thì thôi, bây giờ nếu mà nói về vấn đề đó là quý vị cũng biết rồi, là Lê Hùng rất là yêu nghề truyền thông. Có nghĩa là tại vì những cái gì mình học hỏi được mà mình cảm thấy mình đưa lên mình chia sẻ đó là cho đồng hương, nhất là có thể là những con em của mình mà tình cờ nghe được những cái câu giống như là ý kiến của Lê Hùng và Mai Trâm, có thể là ba mẹ đã nghe, ba mẹ anh chị em hay là bạn bè nói rồi nhưng mà không thấm, nhưng có thể là chỉ Lê Hùng và Mai Trâm chỉ nhắc nhở một câu hoặc là một cái chủ đề nào thôi, thì có thể đánh thức hay là có thể thay đổi những cái tư tưởng của mình hàng ngày đối với cái người xung quanh của mình. Thì thôi, bây giờ anh em mình trở lại cái chương trình này là ngày hôm nay. Thì sau một thời gian đó là mà Hùng vắng mặt trong cái chương trình, thì Hùng cảm thấy đó, đây là một cái chương trình Hùng muốn đưa lên đến cũng như là ngày hôm nay, là cái chương trình nó gọi là về tâm lý anxiety. Thưa quý vị một lần nữa, ngày hôm nay quý Hùng đưa về đây đó là Lê Hùng và Mai Trâm đưa cái chương trình này lên, nó hơi sensitive về với cộng đồng của mình, nhưng mà đối với người Mỹ hiện tại bây giờ đó là nó rất là cũng như là cảm thấy đây là một cái vấn đề phải nêu lên và đưa đến để mà giúp cho con em của mình. thì quý vị cảm thấy đó là nếu mà quý vị có theo dõi đó là những cái mình nói là nếu mình không chú ý mà mình chú ý đến rồi đó thì hàng năm như một năm thí dụ 2023, 2024 đến giờ đó là quý vị nếu mà nói là về người ta tự dặn đó là cái có số người người ta tự người ta nói là cũng như là không có thích sống là tại vì có thể người ta khổ sở quá hay là một cái vấn đề gì người ta sẽ kết thúc cái đời sống của mình thì cân số càng ngày nó càng tăng. Thứ hai nữa quý vị cũng cảm thấy đó là tại sao nói về tâm lý rất quan trọng, tại sao tự nhiên một ngày nào con em của mình nó lớn lên tự nhiên nó cầm súng đi để bắn chỗ này người kia, mà lý do là tại vì nếu mà nói đưa sâu vào đó thì đối với Hùng và Mai Trâm, không biết Mai Trâm có nghĩ đúng giống với Hùng không, thì khi mình nói về là người Á Đông nhất là người Việt Nam của mình đã nói là con em hay là người thân của mình mà có vấn đề về tâm lý là mình sẽ người đầu tiên là phản đối, không chấp nhận. Mai Trâm cảm thấy cái đó có đúng hay không? Hay là tại vì mình bảo vệ con mình hay là không cho, không cũng như là chấp nhận là người thân của mình hay là bà con dòng họ của mình có vấn đề về tâm lý, mình không chấp nhận, có thể là tại có thể là người khác sẽ cho nó ồ nếu mà một người trong gia đình bị như vậy đó thì có nghĩa là bị cái gene và có thể ảnh hưởng hết những cái dòng họ, và hai nữa về vấn đề làm ăn nữa, mà thí dụ đặt cho mình đi ra làm ăn, mình làm chung với một cái người mà coi như là cảm thấy có đủ energy mà có cơ hội để là hợp tác chung với nhau, mà tự nhiên mình biết được trong cái gia đình hay là bà con dòng họ có người có bị tâm lý không có được bình thường, thì tự nhiên mình cảm thấy nếu mà người ta biết được là người ta sẽ không có hợp tác với mình, là tại vì người ta sẽ nghĩ là mình sẽ bị ảnh hưởng về cái dòng giống của mình. Mà Trâm nghĩ đó là lý do, hay là tại vì người Việt của mình cảm thấy cái chuyện mà về tâm lý mà con em của mình có vấn đề là mình không chấp nhận, là tại vì mình không có nghĩ. Thí dụ đặt trường hợp như nói nè, khi Mai Trâm có công nhận là khi mà nói về gia đình của mình mà người gia đình của mình có bị bệnh thì Việt Nam mình ưa giấu, đúng không Mai Trâm?
Có phải cái về
mỗi mặt thí dụ đặt trường hợp thể xác đó, thí dụ là
nhất là cái vấn đề mà bệnh về tinh thần đó. Thì anh Hùng thí dụ như những người trong gia đình với nhau, thí dụ anh Lê Hùng với Mai Trâm, thí dụ là hai anh em ruột đi mà cũng phải thân lắm, thì khi mà nếu mà Mai Trâm thấy con của anh Lê Hùng có vấn đề về tâm lý, hay anh Lê Hùng nhìn thấy con của Mai Trâm có vấn đề về tâm lý, mà nếu anh em nhiều khi ở Mỹ này anh em cũng phải close, cũng phải thân lắm thì mới có thể open nói những chuyện đó được. Nếu mà em Mai Trâm thấy anh Lê Hùng với Mai Trâm thân lắm thì lúc đó thì Mai Trâm có thể nói là ồ, Mai Trâm nhìn thấy cái vấn đề đó ở con của anh Lê Hùng, hay là anh Lê Hùng nhìn thấy ở con Mai Trâm. Chứ nếu mà không thân thì cũng không dám nói. Và thí dụ mà đi ngoài đường đó, mà bạn bè với nhau á, chắc chắn là họ có thể rất khó, nếu mà không thân lắm thì rất có thể là open cái chuyện này để nói với nhau. Tại vì khi nói cái người kia họ có thể họ biết, nhưng họ muốn bao che là họ không muốn cái sự thật đó được phơi bày, chấp nhận cái sự thật đó, mà họ chấp nhận trong lòng nhưng họ không muốn những cái người xung quanh biết cái chuyện gia đình của họ. Họ có thể nói, họ nhiều khi họ không nghe mà họ còn nói là họ là cha là mẹ, họ không rành con em họ hơn những người là bạn là bè hay sao. Đó là một cái câu nói, một cách để họ từ chối cho bạn bè hay cho gia đình người khác biết được là con em mình đang có cái vấn đề về tâm lý. Trừ chừng nào gãy tay gãy chân thì nhìn vô không thể nào mà phủ nhận được, thì đúng, họ mới là công nhận. Chứ nếu cái vấn đề về tâm lý, con mình có vấn đề về tâm lý, họ sẽ không bao giờ chấp nhận, mặc dù có thể trong lòng họ không biết và có thể họ đã biết con họ là có vấn đề như vậy rồi, đúng không?
Đúng vậy. Thú vị, thì đây là một cái chương trình mà Hùng cũng cảm thấy được là phải nên chia sẻ, thì không có gì hơn là chính bản thân mình kinh nghiệm qua. Xin lỗi nếu mà gia đình của bà con dòng họ của Hùng mà có thể là nghe được chương trình ngày hôm nay thì có thể là Hùng sẽ bị giống như kêu bằng chỉ trích và có thể là giống như là than phiền.
Anh Hùng, anh Lê Hùng, Mai Trâm thấy hình như bầu trời đang tối sầm càng ngày càng tối sầm hơn.
Tối sầm. Thì thú vị, thì đây là Lê Hùng thì rất là thực tế và thẳng thắn. Tại vì mình không có kinh nghiệm thì mình không đưa xẻ ra. Thú vị, đây là một cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của Hùng, không ngoài đâu là con của Lê Hùng. Thì khi mà nói như vậy thì hiện giờ mấy người đúng chết rồi, chắc không phải con Lê Hùng có vấn đề hay sao. Và thưa quý vị, sự thật đây là cái sự thật là con của Lê Hùng không phải là mình nói là lớn big deal, nhưng mà nếu mà mình không có find out hay là mình không chú ý tới đó là không bao giờ mình sẽ hiểu được là nguyên nhân như thế nào. Nhưng mà tại mình thương con mình quá đó, là mình nghĩ là thí dụ nó cảm thấy được tốt, đẹp chút xíu là mình cảm thấy mình mừng. Có nghĩa là mình vui lúc nào mình vui. Đây là một cái câu chuyện là sự thật xảy ra trong gia đình của Hùng. Là
nhưng mà
Mai Trâm là cái người chứng minh được là thấy hai đứa con của Hùng từ nhỏ đến lớn, đúng không?
Nhưng mà trước khi anh Hùng chia sẻ, cái này là chia sẻ cái chuyện kinh nghiệm của anh Hùng đó nha.
Chính xác.
Thì nhưng mà trước khi anh Hùng cho biết là thí dụ như con của anh Lê Hùng là năm nay được ở vào cái độ tuổi bao nhiêu?
Đúng rồi.
Dạ, rồi mời anh Hùng.
Dạ, thưa quý vị, thì đây là mình cảm thấy đó, khi mà con gái của Hùng, quý vị nhớ, nếu quý vị Hùng mà đã thân với gia đình của Hùng hay là khách hàng nhiều năm đó, thì quý vị sẽ thấy là Lê Hùng sẽ có đứa con trai, đứa con gái. Thì sự thật ra đó là nếu sinh ra thì hoàn toàn đứa nào thông minh rất là đẹp, nhưng mà trong hai đứa đó thì đến ngày hôm nay nhiều quý vị đi ra tiệm nhìn thấy con gái của mình thì nói, ủa này con có thí con có Hùng đó hả? Nhưng cảm thấy nó con cháu gái hiện giờ năm nay là 27 tuổi rồi, nhưng mà tương tư và cái cách tư cách của nó vẫn còn rất là nhỏ. Nhưng mà mình không chấp nhận nó nghĩ nó là nhỏ, thì đây là một cái vấn đề thì Hùng đưa ra. Sự thật học rất là giỏi, cái gì cũng giỏi hết. Mà Mai Trâm biết là nó học tới hai nghề rồi, đúng không? Mai Trâm nhớ không? Nó học hai nghề. Đầu tiên thì nó rất là thương thú y, nhưng mà nó muốn làm về thú y. Khi nó học xong thú y rồi, xong xuôi rồi, nó nói bây giờ nó bị allergy, nó bị giống như là nó bị dị ứng. Nhưng mà đây đó là cái tình cờ nó xảy ra. Thì đây cũng là cái nguyên nhân Hùng đưa đẩy Hùng đến làm cái nghề là máy lọc nước. Thưa quý vị, như thế này, con gái của Hùng đây là 27 tuổi, thì đi ngược về thời gian đó, là con bé này đó, là khi sinh nó ra đó, là nó bị dị ứng nước rồi. Thì có nhiều lần Hùng chia sẻ là cũng tùy con gái, con bé này thì Hùng mới đi coi như là làm về cái ngành nước. Là tại sao Hùng find out đó, là cái nước nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, thì trong thời gian nó bị dị ứng nước, mình không biết á, là cứ khi mà nó đi tối lại nó cứ ho thôi. Thì nó ho tới đến nỗi mà bây giờ đó là phải cho nó hít steroid. Hít steroid thì tự nhiên hít steroid, Hùng nhớ đó, Hùng đi Pháp hình như 17 ngày thôi. Nó về người nó to ra, nó giống như cái bong bóng nó phình lên. Thì thằng anh nó nói là daddy ơi, daddy mẹ về đi, em nó có vấn đề rất là lạ lắm, bây giờ cái người nó phù ra hết. Thì Hùng find out đó, từ giây phút mà nó lớn, cái người nó to tới bây giờ đó, là từ lúc đó giờ nó bị tâm lý. Mai Trâm nhớ hồi xưa nó còn nhỏ đó, là Mai Trâm bỏ nó lên cái lòng Mai Trâm, đúng không? Thì Mai Trâm đọc chuyện và nó nghe, và khi mà ai bước vào đó, nó rất là khôn, đúng Mai Trâm, nó vừa mở cửa ra là nó lấy cái tay nó chỉ vào miệng, là nó nói là cô của nó là Mai Trâm đang live,
đang on air.
Mà nó rất là thích. Thì Mai Trâm thấy nó lớn từ nhỏ đến lớn. Thì khi Mai Trâm thấy cái thời gian sau, Mai Trâm hỏi thăm là Tiffany như thế này thế kia, thì nói bây giờ Mai Trâm nó đi, nó học xong xuôi giờ nó không đi làm, bây giờ nó đổi qua, anh nó kêu làm cyber security. Thì khi mà Mai Trâm nghe gì cyber security thì Mai Trâm nói thôi ông xã đang làm công ty, nhớ không, đưa resume. Nhưng mà tới đến cái thời gian đó mình vẫn biết nó hơi lạ, là nó sao khi mà ai nó nghe mà cái conversation của mình hay là nói chuyện ai về tiếng bập thôi là nó bỏ nó đi, là nó không chịu đựng được, nó bỏ nó đi. Mà nó nói Hùng là như Thúy đó, là gia đình của Hùng á, là không thương nó, là lúc nào anh hai nó cũng là số một hết. Mà nó cứ nghĩ cái tâm lý nó bị như vậy, nhưng mình không có chú ý thôi. Cho đến mà khi mà tại sao hồi lúc trước nó không bị, nhưng mà khi tự nhiên mà nó bị dị ứng nước mà nó uống cái thuốc á, là tự nhiên cái người nó thay đổi, nó to ra. Bây giờ nó không xuống sẹp lại nữa. Mà nó lạ thêm cái nữa gì quý vị, khi mà nó mũi nó cắn á, người ta sưng sẹp đúng không, bây giờ nó cắn xong sưng rồi nó nằm to vậy luôn, Mai Trâm, nó bị chay luôn. Thì tự nhiên bây giờ nó mất cái tự tin nó đi, thì nó bị lose cái confidence đó. Thì lý do ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ với quý vị tới một cái vấn đề là tại vì khi con của Hùng sinh ra đó là nó hoàn toàn nó normal, nhưng mà tới giai đoạn tự nhiên đó, nó bị mập ra, thì nó bị cái tâm lý của nó nghĩ là ai cũng không thích nó, nghĩ xấu đến nó, thì tự nhiên tự nó thôi thì nó become anxiety, là có nghĩa là nó luôn luôn nào trong người nó nói là nó không tốt, người ai cũng ghét nó, ai cũng, có nghĩa là đủ thứ trong đầu nó hết, nó chỉ nghĩ là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mình không chú ý thì con mình sẽ đưa đẩy nó, mình sẽ đánh la, hay là mình cứ coi nó, ủa tại sao con nhỏ này lì, con nhỏ này, có nghĩa đủ thứ hết, thì tự nhiên nó sẽ đưa nó vào con đường cùng, thì nó sẽ kết thúc, nó sẽ tự dặn. Và có nhiều nguyên nhân là tại sao, là tại vì tâm lý mà mình không để ý tới con mình. Thì Mai Trâm cái mường tượng mà mình nghĩ tới con mình mà nó kết thúc cái đời sống của nó mà còn trẻ như vậy, thì mình cảm thấy nếu mà mình vẫn sống nó, Mai Trâm cảm thấy là mình khó sống lắm, Mai Trâm công nhận không? Tại vì khi nó cần giúp mà mình không để ý đến nó, mà mình chỉ nghĩ là mình không muốn cho ai mình cái che giấu này, những mọi thứ hết, cái gì mà mình cảm thấy nó xấu hay là nó cảm thấy thác phiền, khác thường với người ta thì mình che giấu. Thì ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ thì cũng là một cái câu chuyện này, thì cũng nói thật ra Mai Trâm, Hùng cũng nhờ Mai Trâm, thì Mai Trâm nói một câu đó là Hùng đã đánh thức liền. Thì Mai Trâm có nhớ là nói anh Hùng ơi, hình như là con Tiffany nó không muốn đi làm đó. Mai Trâm nhớ không? Mai Trâm nói là tại vì Huy cứ nói là anh Hùng tại sao Tiffany nó cứ đưa cái resume của nó lúc nào nó cũng hứa là nó gửi cho Huy, mà cứ gửi hỏi hoài, mà tới giờ này kia sếp đang muốn nhận nó. Thì khi mà Mai Trâm hỏi như vậy đó là Hùng về Hùng hỏi nó, Hùng ngồi nói chuyện với nó nè, với cái vấn đề là không phải la rầy nhưng mà nói nó, Tiffany, mình nói câu tiếng Anh đó, is it true you afraid to go to work, right? Mình đòi hỏi nó câu gì, nó tự nhiên nó nín thinh, nó không trả lời gì hết. Bắt đầu cái mình chia sẻ nó tự nhiên xin lỗi Hùng ơi,
em nghe anh em hiểu Mai Trâm rất hiểu anh Lê Hùng. Cái tâm trạng lúc này là khi em nghe anh Lê Hùng kể là cái da gà của em đang nổi lên luôn đó. Thì có nghĩa là khi quý vị mà có những cái đứa con như vậy trong gia đình, mà quý vị be there, có nghĩa là very, giống như là mình kề vai sát cánh với nó, thì mình mới hiểu được cái tâm lý của con nó như thế nào. Nhưng mà năm nay Tiffany của anh Lê Hùng cũng 27 tuổi rồi.
Đúng rồi, sắp mà tháng 10 là 28 rồi đó.
Nhưng mà không biết cái vấn đề này nó đã có nghĩa nó nảy sinh trong cái sự, cái tư tưởng của em từ lúc nào. Nhưng mà đến khi năm 20 mấy tuổi anh Lê Hùng mới phát giác ra, có lẽ là cũng là một cái sự muộn màng. Nhưng mà có để mình có phát giác ra được, để mình kề cận bên con, an ủi con, động viên con, còn hơn có. Và anh Lê Hùng cũng rất may mắn là anh Lê Hùng có thời gian, có điều kiện để be there.
Đúng
để
vậy.
Be there for her. Chứ còn có những gia đình họ lo cơm áo gạo tiền ngoài kia, tối sáng họ đi thì con chưa ngủ dậy, chiều họ về thì con có thể đi ngủ hay là ở trong phòng đóng cửa lại làm bất cứ điều gì, mà cha mẹ có thể là họ không có điều kiện, hay là không có thể là có những cái sự vô tư, hay là vì cái cuộc sống họ không có khả năng, hay là bất cứ một cái lý do gì đó để hiểu được con, tìm hiểu con và sát cánh với con, thì có lẽ là những cái nguyên nhân rất là lớn. Và qua cái câu chuyện mà anh Lê Hùng chia sẻ thì còn trong đầu em suy nghĩ, có, em cũng từng biết rất nhiều gia đình khi họ ép con họ đi học bác sĩ thì làm cho cái đứa bé nó vẫn đi học, nhưng sau đó kết quả không có được như họ muốn. Thì có lẽ là trong những cái thời gian tới mình có thời gian mình chia sẻ cái vấn đề này nhiều. Đúng. Hơn và trở lại với câu chuyện anh Lê Hùng.
Dạ, dạ, nhưng mà Trâm để cho Hùng mà coi như là
dạ, mời anh Lê Hùng.
Dạ, thì Mai Trâm ơi, để có thể là anh em mình ngưng một chút xíu đi nha, để mà gửi những cái thông tin thương mại đến quý vị. Thì phần 2 đó thì Hùng sẽ tiếp tục chia sẻ là nếu mà mình biết con em của mình đã bị một cái vấn đề như vậy thì cái tiếp là mình sẽ đối xử như thế nào, và mình sẽ đưa nó đi đến cái giai đoạn nào có thể mình giúp nó, chứ không phải là mình cứ che giấu và cứ
chắc
đẩy
chắn.
Chắc chắn coi như là giống như là thúc đẩy nó, hay là tại sao con kỳ quá, tại sao con không giống những đứa khác. Thì Hùng sẽ coi như là chia sẻ thêm một phần nào. Thưa quý vị, một lần nữa đây không phải là một cái chương trình để Hùng đưa tâm sự những cái giống như là cá nhân của gia đình Hùng đâu, nhưng mà Hùng chấp nhận đây là một cái sự thật để đưa ra một cái thí dụ cho quý vị cảm thấy nếu mà mình biết gia đình mình, con em hay bà con dòng họ mình, những đứa con, đứa cái, hay là cả bên cạnh những người lớn tuổi như mình, người ta có một cái tư tưởng mà suy nghĩ rất là lạ lùng đó, thì mình cũng nên giúp cái người đó. Thì nhờ Mai Trâm để ngưng lại chút xíu trong giây lát để mình gửi thương mại, rồi xong phần 2 Hùng sẽ trả lời cho quý vị là đứa bé của Hùng đến ngày hôm nay nó như thế nào trong vòng một thời gian rất là ngắn.
Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều, và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài. Anh Lê Hùng và Mai Trâm sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo.
Ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức, tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình.
Mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Ai Hiểu Cho Mình. Và trong chương trình này, quý vị vẫn có thể gọi vào để đóng góp ý kiến của quý vị liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, là số điện thoại 214-341-5943. Và trong khi chương trình vẫn được tiếp tục để mời quý vị gọi vào thì Mai Trâm mời anh Lê Hùng trở lại với phần 2 của chương trình. Anh Lê Hùng ha.
À, thưa quý vị, Hùng hồi nãy hơi khi mà nói về vấn đề con cái thì nó hơi cảm động chút xíu.
Có nghĩa lớn. Rằng là con gái rượu của anh Lê Hùng đó.
Thì khi mà nói về thì mà quý vị nên nhớ đó là ta nói thường thường hồi xưa đó là ba mình còn trẻ, Mai Trâm nhớ đó, ba mẹ nói hình như lỗ tai bên đây và lỗ tai thì không nghe ha. Khi mình có con rồi khác, mà khi mà nói tới con mình nó có vấn đề gì nữa là giống như ruột rang của mình nó giống như là muốn nó rớt đi từng miếng. Thì thưa quý vị, thì khi mà nói về con đó thì Hùng cũng hồi nãy có trước khi rời khỏi cũng như là ngưng chương trình để gửi cho thông tin đó, thì để cho tâm Hùng nó ổn định chút xíu thứ hai nữa đó, để Hùng tiếp tục để mình chia sẻ là mình nói tóm lại đó là mình cũng được may mắn, là có nghĩa là con mình sinh ra nó không có vấn đề gì hết, tự nhiên nó đụng vào một cái bệnh mà nó phải đi uống thuốc thì người nó sẽ to ra. Thì từ khi nó to, cái người nó to ra thế thì hoàn toàn cái tư tưởng nó đổi ý hết, không còn một cái gì hết, là nó bị tâm lý.
Có nghĩa là ảnh hưởng đến cái tâm lý đó
quá nặng luôn chứ. Mày Trâm thấy bình thường nó mặc cái size đồ của chị Thí, chỉ cái size quần chỉ có size 2, size 3 thôi. Bây giờ nói thiệt chứ một cái đùi của nó thì quý vị cũng, nếu mà quý vị mà đi ra mà thấy mà con bé nó hơi to người đó mà đứng mà đi tới đi lui trong tiệm hiện đó là con gái Hùng chứ không phải là người làm đâu. Mà có nhiều người cũng hơi sơ ý đó ra, Mày Trâm mới không nói là ủa đây con cái Thí đó hả, trợn mắt lên cái tự nhiên nó bỏ ra làm sao, nó tội quá trời. Tại vì người ta không có tưởng tượng được đó là tại sao Hùng người cũng đâu có to đâu, mà thằng anh nó cũng đó cũng không có vấn đề, nhưng mà có vấn đề sự thật đó. Nhiều người nói ủa tại sao cho nó ăn nhiều quá rồi còn chết hơn nữa, nó ở đây đâu cho nó ăn, nhưng đó là cái bệnh của nó. Thì tự nhiên như vậy đó, ngày qua ngày đó cái tự nhiên cái, nó dồn dập nó vào cái đường cùng là nó cảm thấy khi nó đi làm, tại sao nó học nó vẫn học nha, nhưng nó đi làm mà khi nó chia sẻ với Hùng nó nói khi mà nó nghĩ tới nó ngủ không được là nó imagine nó ngồi trước mặt người ta chỉ nhìn đó cái cơ thể của nó thôi là nó nghĩ là người ta sẽ không nhận nó rồi. Thì nó nói nó chỉ nghĩ như vậy thôi, Mai Trâm, thì mình đã cảm thấy làm cha mình khó chịu quá. Thì từ đó trở đi đó, cái Mai Trâm Hùng sẽ nghĩ tới nghĩ lui, Hùng cảm thấy là bây giờ mình phải giúp con mình. Thì Hùng cả tuần hai tuần sau cái Hùng sẽ nghĩ lại thôi, bây giờ đó mình sẽ giúp con mình trên vấn đề là mình có cơ hội, là tại vì Hùng có một cái tiệm. Thì Hùng nói với nó đó là giống như ba nhận con thôi, với một cái hợp đồng đàng hoàng, chứ không phải là con đi làm cho ba. Con chỉ mường tượng đây là cái job, thì ba sẽ trả lương giống như con đi làm hãng và match con những cái benefit và hãng nó sẽ cho. Mà với hợp đồng là 3 tháng thôi nha. Ok. Mà không phải là stress nó, mà phải cho nó một cái choice. Và một là nó quyết định, nếu mà trong 3 tháng nó không có đó là nó phải on her own. Mà Trâm hiểu đó, nó mình phải đưa nó vào một con đường là nếu mà nó không có đi theo cái hợp đồng á là nó sẽ tự động, nó tại nó lớn rồi, Mai Trâm mình sẽ cho nó là con quyết định là con không đi làm, con cái tư tưởng gì là ba sẽ không có, không phải là không afford cho nuôi con được, nhưng mà con phải tự đi ra tự túc để cho con giống như tự trả tiền xe, tự nhà tiền cửa này kia. Thì mình đưa nó hoàn cảnh như vậy đó là nó sẽ pick and choose, Mai Trâm, cho mình không đưa nó vào đường cùng. Thì nói là nếu mà con ra với cái hợp đồng này trả lương đàng hoàng mà con không perform mà giống như y chang như là những người khác đó là ba sẽ hủy cái hợp đồng đi, là you have to be on your own. Mà với nicely chứ không phải là nói, thì mình cũng cho nó biết á là tại sao bên Mỹ này 18 tuổi là người ta đã đưa con người ta đi ra ngoài, mà Trâm công nhận không? Thì bây giờ con năm nay là 26, 27 tuổi rồi, mà bây giờ không lẽ bây giờ con ở với ba, thí dụ một ngày là ba với mẹ không còn thì con ở với ai, mà Trâm hiểu không? Thì khi mà mình nghĩ ra một cái tư tưởng như vậy đó, thì nói thẳng cho nó ngày hôm nay, giây phút này nó Mai Trâm, mình nói là mình thở dài một cái đó, Hùng rất là mừng là tại sao gần cả năm nay rồi nó ra là nó làm, nó thức 5 giờ sáng, quý vị có mường tượng đi, con bé hồi xưa giờ không đi làm cho ai hết, hồi từ nhỏ đến lớn chỉ làm Burger King chỉ được một tháng thôi là bị người ta đi lau nhà lau cửa lấy order sai, nó vậy nó khóc lóc đủ chuyện hết. Thì cũng đó là một cái lesson cho nó đó, là nó bị anxiety là tại sao nó chỉ đi làm Burger King thôi mà bắt nó lao rồi cái người employee trước chửi nó này, cái ôi nó tùm lum trong đó hết ấy, tự nhiên nó bị sợ. Thì khi mà nó ra nó làm được cho tiệm bên đây rồi đó, thì mình nói là đầu tiên Mai Trâm biết không, nó không chịu đứng đằng trước để mà tính tiền cho người ta, tại sao nó sợ thì nó sợ đối cảm, diện cái mặt cảm mặt là tại cảm vì người ta sẽ judge nó, nó nhìn thấy nó, nó nói là sẽ... nó không chịu làm cashier, nói Tiffany đây là cái tủ tiền của gia đình, còn là mừng đứng nó, Daddy cái gì con làm được hết, nhưng mà con không có chịu lên làm cashier. Nó thà nó làm sao, nó úp thịt, nó làm bánh mì, nó làm đủ thứ hết, mà nó thức 5 giờ sáng nha, mà nó không miss một ngày nào mày trong. Ngoài trừ ra nó cảm thấy nó bệnh, thì tự nhiên là mình cảm thấy là khi mà nó vô đó thì chị Thí hơi than phiền. Nó ủa nó ra nó làm không được này, nó làm phiền em, thì kia nói em dù gì nó là cái gene của mình giờ đời mình đâu có lười đâu, đúng không? Vợ chồng công nhận không? Nó dù gì mình vợ chồng mình thích làm, vợ chồng mình yêu nghề mà chồng, thì anh tin á là sẽ cho nó cơ hội đi, cho nó 3 tháng đi, thì từ từ cho đến ngày hôm nay mới chồng. Thì hỏi lý do tại sao đó là Hùng vắng mặt trong một thời gian rất là lâu, đó cũng là một cái test thử coi đó là Hùng với hay chồng Hùng không có đây, nó có take care được cái tiệm hay không mà chồng. Thì đây là một cái câu chuyện nó buồn nhưng mà trở lên nó vui là vui. Tại sao? Là tại vì Hùng đưa nó ra khỏi cái tư tưởng, thì bây giờ nó mấy trăm, khi khách đông đó là nó ra nó đứng luôn, tự nhiên là coi như là cái tư tưởng nó giống như nó không còn nữa. Bây giờ nó ra nó đứng, nó tính tiền mà nó rất là nice mấy trăm thử. Có nghĩa là nó thì không phải cho những người đứng cashier mà đứng tiệm Hùng bây giờ, nó không có người nào nice bằng đó đâu nha. Nhưng mà ngược lại trở đằng sau nó rất là khó. Là tại sao? Nó quá như Mỹ, nó quá thẳng thắn, người nào làm không đúng. Thì quý vị ơi, ngày hôm nay một lần nữa Hùng nhắc lại, không phải là Hùng lừa cái cơ hội trong một cái giây phút trên đài, mà Hùng đưa một cái chương trình lên để mà nói về gia đình cá nhân của Lê Hùng. Nhưng mà Hùng muốn cố tình đưa một cái vấn đề mà Hùng đang đối diện với cái thực tế, không có cái gì bằng cái thực tế hết. Mà trong thời gian ngắn thôi, hồi xưa đến giờ mình không để ý nó vẫn đi học, nó vẫn bình thường, mình vẫn coi nó là tại sao nó lớn rồi mà nó không chịu lái xe. Mày chồng có nhớ không? Văn văn giờ văn 18 tuổi không chịu lái xe, nó anh với ba đưa con đi được rồi đó, mà bây giờ tới 20 mấy tuổi rồi mà nó cảm thấy nó vẫn là con nít. Nếu mà quý vị mà cảm thấy con em bà con dòng họ của mình mà nó hơi lạ hơn người khác, thì mình nên giống như là đi hỏi thêm và đưa con em mình tới những cái mình nói là bác sĩ tâm lý, phải không ai trong người ta sẽ có những cái cách, người ta sẽ chỉ cho mình và đưa con em mình ra để mà rời khỏi. Tại vì mấy trăm có chia sẻ với anh đó, mình có force con mình là ai, người ở đâu mình đầu tiên là bác sĩ hết. Mà mình force con mình như vậy đó là đầu tiên mình cảm thấy nó còn nhỏ, nó không nghĩ gì. Nhiều đứa nó có khả năng, nhiều đứa nó không khả năng, thì nó bị sao mấy trăm? Không muốn bắt hiếu,
bị ức chế.
Mình bị ức chế. Dạ. Mình đưa vào
đứa
cái tư tưởng
nó bị ức chế và nó sẽ đưa đến nó sự suy nghĩ tiêu cực. Mà tiêu cực là gì? Là tại Mai Trâm cũng từng biết là có những người họ học, họ force con, họ force hay không biết, nhưng mà rất nhiều gia đình là có cái ý chí là hướng con mình đến cái đường đó. Nhưng mà có những người thanh niên họ học xong cái bằng bác sĩ nhưng họ không hành nghề được và họ tự giận. Họ đi kết liễu cái cuộc đời. Và qua cái câu chuyện anh Lê Hùng, em lại nhìn một cái khía cạnh như vậy nè. Cái vấn đề rất quan trọng ở đây là mình phải tìm được ra cái căn bệnh của con mình. Mình thấu hiểu, mình tìm được. Và sau đó mình có cái phương hướng để mà mình giúp cho em, cho cháu trở lại cái cuộc sống bình thường và cái con người bình thường, đó mới là quan trọng. Và anh Hùng có nghĩ là có những người họ có thể khi mà họ phát giác ra cái tình trạng của con cái đã là một vấn đề rồi. Và khi họ phát giác ra, thí dụ như họ không có điều kiện để họ hướng con cái họ đi theo một cái con đường để trở lại với xã hội bình thường như gia đình anh Lê Hùng, thì anh Lê Hùng sẽ thấy cái hoàn cảnh rất là đáng thương, phải không? Thí dụ tại vì nhà anh Lê Hùng có những cái business, có những cái cửa hàng, thì Tiffany cảm thấy rất thích hợp để làm cho ba mình. Nhưng mà cũng không phải là điều đơn giản. Cái điều quan trọng là anh Lê Hùng phải dìu dắt đây, không phải là nắm tay đưa đây con phải làm vậy, nhưng mà cái sự nói chuyện, cái việc nói chuyện của anh Lê Hùng để làm cho con thấu hiểu và tìm cho mình một cái vị trí, một cái công việc, một cái đời sống thích hợp trong cái xã hội này, để cho con có được một cái cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, cái đó rất là có khó khăn và quan trọng. Thí dụ như những người gia đình họ không có những cái business mà thích hợp cho con, rồi họ sẽ bắt con làm gì đây? Họ nói không, con học xong rồi con cứ phải đi ra ngoài kia đi tìm việc làm. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi nó đối diện với công ăn, với cái việc làm ở trong một cái hãng xưởng của Mỹ, nó rất là giống như là một cái nightmare đó, một cái sự khủng khiếp lắm, mà nó nghĩ trong đầu nó không thể nào nó đối diện được cái công việc đó. Mà tại sao cha mẹ mình bắt mình như vậy, có nghĩa rằng cuộc sống này là phải như vậy, phải đi tìm tiền bằng cách như vậy, thì thôi khó quá không làm được thì tự kết liễu cuộc đời mình ra rồi, phải không?
Đúng vậy. Thưa vị ơi, còn khoảng chừng 10 phút nữa là chương trình kết thúc, thì không biết đó là Hùng hy vọng trong 10 phút sau này đó, tại đây Hùng cũng chia sẻ thêm á, là làm sao mình sẽ nhìn thấy được và làm sao mình sẽ discover, cũng như là tìm được là con em hay bà con dòng họ của mình là có một vấn đề. Trước tiên, nếu mình làm cha làm mẹ thì Hùng sẽ recommend quý vị, là đề nghị quý vị, về tiếng Việt là đề nghị quý vị, mình phải nên chấp nhận chứng bản thân mình trước cái đã. Thí dụ bây giờ nó, nếu mà quý vị ngày hôm nay nghe Lê Hùng chia sẻ là mình phải chấp nhận, có nghĩa là thực tế là con mình nó có vấn đề.
Không,
mà đối với mình mà mình cảm
cũng đi học được, cũng ra trường đại học 4 năm, có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì hết.
Thì đầu tiên quý vị nên commit, có nghĩa là phải cho mình thời gian để mà nói là không, mình phải chấp nhận. Nếu mà mình cứ deny, có nghĩa là mình phải không chấp nhận cái sự thật là con mình có vấn đề. Tại sao mình, như là bây giờ đưa một cái thí dụ rất là đơn giản thôi. Nếu mà quý vị có con em hiện tại bây giờ đó, nó 20 mấy tuổi rồi, nó đi nói, nó đi học này kia, nhưng mà nó dặn ở nhà, nó dặn chơi game, nó dặn ăn uống này kia, nó có vấn đề. Nếu mà quý vị nào có một con em của mình đang sống với mình. Thứ hai, nếu mà mình cảm thấy con em của mình á, mà mình cứ tin vào cái lời nói của nó là con học được, con phải cặn này, con nặng cặn kia nọ. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, không phải chỉ đi làm đem tiền về nuôi nó, giống như là có mái nhà, không bị mưa ướt, không có bị đói. Cái đó cũng là cái tốt, nhưng cái đó cũng là cái hại. Là tại sao? Là tại vì cái thói quen của nó, là có nghĩa là nó không cần làm gì hết thì nó muốn ngủ là nó ngủ, nó muốn ăn là nó ăn. Nó coi như nó không trả tiền này, không trả tiền kia, thì đó là một cái vấn đề. Thì quý vị nên nhớ đó, khi mà mình ta nói một câu sao mấy trăm, không chú ý đến á là mình sẽ không hiểu, đúng không? Mà mình chú ý đến mình hiểu. Thí dụ thật nhiều hợp như thế này, một ngày nào mình chú ý tới một đứa con của mình, cái hành động của nó, thì tự nhiên mình mới hiểu được là cái daily routine của nó là như thế nào đó. Thì mình thấy ủa, tại sao lạ quá, là mình đi làm rồi thì nó ở nhà, nó ngủ cho đến 12 10, mấy trăm, hiểu với nó không? Hay là thí dụ đặt trường hợp bây giờ con em của mình đi học high school, mà mình cứ cảm thấy là lâu lâu gửi thơ này kia mình không có chú ý đến, mà mình cảm thấy tại sao con em của mình nó không có bạn, nó không có người thân, nó không có, thì mình cảm thấy lạ, nó nhốt mình nó trong một cái phòng, thì đó là một cái vấn đề. Thì Hùng muốn chia sẻ thêm cho quý vị đó, là đầu tiên mình phải chấp nhận nếu mà con mình có gì vấn đề tâm lý. Câu nói anxiety nó đi như thế này, nó lạ. Thì Hùng cũng, trước khi Hùng đưa chương trình này lên á, thì Hùng cũng chia sẻ thêm cho quý vị nên nhớ đó, không phải là chỉ người con của mình là không là có vấn đề. Hùng chỉ thí dụ thôi, là cách đây tuần trước thôi, hay trong tuần đó, là một cái người golfer, người đánh golf rất là nổi tiếng, chỉ có 30 tuổi thôi, cũng đã kết thúc cái đời sống. Bước tới nữa, 2 ngày sau, có một cái cô golf gang prime, có nghĩa đang nổi tiếng nha, cổ retire. Thì khi mà cổ retire của ngồi cô nói đó, nó nói là sự thật đó là nó cảm thấy rất ràng buộc, là tại vì ngoài tournament ra, nó cái tiền nó đem về, nó là nó phải tập luyện hàng ngày, nó phải làm đủ hết. Nhưng mà sự thật nó nghĩ lại, nó không, cái đời sống nó không có worth it. Nó không có học, nên bởi như nó thấy cái người kia chết đi rồi, bắt đầu cái tự động. Thì trong một cái community về đánh golf á, là bị giống như là bị shaking, có nghĩa là giống như người ta nói cái tư tưởng. Ủa, thí dụ đặt trường hợp mình nhớ đó, mà chăm nhớ thí dụ trong golf á, người nào đánh giỏi thì cái sport nó mới lên, đúng không? Mà đúng, mà đánh mà giống như là bình thường hết á thì cái sport nó ít người coi. Thì hỏi về vấn đề người ta nổi tiếng như vậy mà tại sao người ta kết thúc. Thứ hai nữa đó, là đây là Hùng có coi một cái document của con Sandino Ramos, là cổ ở Texas này nha. Nếu quý vị có con em mình cứ để ý câu đó đi. Mấy trăm, khi mà mấy trăm coi cái document đó, rất là, con bé rất là tội. Nó đi ra ngoài đó, có nghĩa là ngang con nít thương nó, và cái chữ ký, mà khi nó bước vô trong cái phòng của nó rồi đó, là nó nói người của nó có 2-3 người hỏi nó nói you not good enough, you a kid, nó tự nó nói thôi. Rồi khi nó đối xử với những người xung quanh của nó, ba mẹ nó chửi bới này kia, xong ngay qua ngày hôm sau lại nó nói là nó feel so sorry, là nó đối xử với những người thân như vậy, thì khi nó xin lỗi vậy thì những người thân nói là oh it's okay, it's okay, thì đầu tiên nó không có admit là nó có bị problem. Mày chồng thì nó là một cái người nổi tiếng, nhưng bây giờ đây là cổ đi được gặp một người bác sĩ tâm lý. Bây giờ bác sĩ tâm lý và cổ hiểu được rồi đó, là quý vị nên nhớ những người nổi tiếng đó là người ta không bao giờ người ta commit, có nghĩa là người ta sẽ từ chối là tôi không có bệnh gì hết, tôi vẫn bình thường. Nhưng mà người ta vẫn khen cái cô này rất là trẻ, mà rất là coi như là có một cái sự mà coi như là mạnh dạn để mà chấp nhận mình là bị tâm lý. Thì hiện tại bây giờ đó, đến ngày hôm nay mà nếu mà nói về cái người mà follower Mai Trâm cũng như người theo cổ đó, là bây giờ đó là hơn Taylor Swift cộng với Beyonce. Có nghĩa là hai người đó là nổi tiếng nước Mỹ hiện tại bây giờ, là Taylor Swift là đã làm bạc tỷ rồi nha, mà cái người follow đi theo mà coi như là Taylor Swift với mà Beyonce đó là không bằng con Lisa Selena
Gomez.
Là tại sao? Là tại vì khi mà cổ admitted, cũng như là cổ chấp nhận là cổ bị bệnh, thì cổ hợp tác với người bác sĩ tâm lý và đi hết chỗ này chỗ kia và chia sẻ. Thì khi mà cổ chia sẻ như vậy đó, thì đến ngày hôm nay cổ không hát nữa, mà cổ nhớ đó là cổ không phải là ca sĩ mà luôn cả đóng phim nữa, là trong Disney ra. Thì lý do Hùng đưa cái chương trình đến ngày hôm nay có nghĩa là mình phải chấp nhận là mấy trăm, tại mình đừng có nghĩ là con của mình là nó bình thường. Đây là những cái người người ta đã nổi tiếng rồi mà người ta không chịu được một cái bệnh, mà người ta phải chấp nhận là tôi là bệnh mà tôi phải đi chia sẻ hết. Thì Mai Trâm biết cái đời sống của Selena nó nói như thế nào. Mai Trâm, what's next for you Selena, nó biết trả lời sao không? Hiện bây giờ đó nó đang gây một cái số tiền gây quỹ đó, là mới lên trên White House để làm gì, xin một cái số tiền. Mục đích cậu muốn là như thế nào Mai Trâm? Cậu nói đó, với education của cái system cũng như là cái sự mà học vấn hiện tại bây giờ trên nước Mỹ của mình đó, đang thiếu về một cái quỹ để mà trong những cái trường học với các bác sĩ tâm lý từ lớp 1 cho đến lớp 12. Thì đó là một cái ultimate goal của Selena hiện tại bây giờ. Thì quý vị ơi, nếu mà con em của mình mà mình biết được, mà mình thấy được, mình cảm xúc được là nó có vấn đề, thì mình nên nhờ những người giống như là bác sĩ hay là những người professional, người ta giúp con em mình. Thí dụ mình không có giúp được, thí dụ đặt Hùng như nói về cái câu chuyện Hùng may mắn thôi Mai Trâm, giống như là Hùng nói là nhầm khi mình được, mình không, mình được, mình giống mình bị giống như là một cái sự xui hay là một cái sự mà sơ ý của mình có đứa con như vậy. Nhưng mà hiện giờ mình cảm thấy mình đem đứa con mình vào một con đường, dù gì á là nó không phải 100% nó bình thường, nhưng mà nó vẫn sống cái đời sống giống như mình cho nó normal. Đó là cái dùng mình nói, nó có thể là người ta nói là mình may mắn đi Mai Trâm. Thì nếu mà những người hiện tại bây giờ đang prime, giống như là đang nổi tiếng, người ta kết thúc đời sống người ta, nhiều người người ta đang làm rất là nhiều tiền, người ta đi về hưu, mà có một cái người ca sĩ tài tử nổi tiếng mà người ta không đi làm nữa, bây giờ người ta chỉ đi ra tới những cái trường này, những cái trường kia, những chỗ này chỗ kia để người ta chia sẻ đó. Đó là một cái căn bệnh là mình phải nên chú ý. Là tại sao những cái chỗ mà trường học bị bắn hay này kia, bắn cái trường này kia đó, là từ 20 mấy tuổi nó ra, nó mua súng, nó lấy súng ba mẹ đi. Đó cũng là một cái tâm lý, là tại vì một cái vấn đề đẩy thúc nó cho đến cái giai đoạn đó, nó ghét người này, nó ghét người kia, nó không có muốn. Thì nó biết là khi mà cái con đường nó đi đến đó rồi, nó trước khi nó kết thúc cái đời sống của nó, là nó muốn kéo theo những cái người mà nó không vui và nó không thích. Thí dụ trường hợp như những người đã vô hãng, nó mới bị đuổi thôi, trở lại bắn những cái người trong hãng đó. Thì đối với Hùng, thưa quý vị,
anh Lê Hùng, cho em ngưng tí xíu, là qua cái câu chuyện này đó, giống như anh Lê Hùng từ đầu chương trình có nói, là có những người cha mẹ không có admit, có nghĩa là không có con công nhận con mình bị bệnh, là lý do của họ đưa ra là có thể là con tôi sinh ra khỏe mạnh, đây nhìn những cái video, những cái hình từ nhỏ con tôi acting bình thường. Nhưng mà cái câu hỏi em muốn đưa ra là những cái căn bệnh về tâm lý này hình như nó không phải là bẩm sinh, mà nó xuất hiện qua cái áp lực của cái đời sống hàng ngày.
Đúng vậy, đúng vậy. Cũng có thể là nhiều người, ví dụ đặc trường họ không hiểu được. Hùng nói đơn giản thôi, đây là cái câu chuyện cũng thiệt đó Mai Trâm. Hùng có một người bạn rất là thân nha, Hùng không nên đề cập tên cái tên người đó, mà cách đây cũng không bao lâu, thì cái người vợ này đến nhà Lê Hùng giống như hàng năm đến tiệc tùng này kia. Thì không biết một cái sự mà giống như là đưa đẩy như thế nào, con mấy đứa nhỏ nó làm như thế, nó té hay gì mà không nhớ được. Mà tự nhiên cái người vợ trong giết mặt bao nhiêu mấy chục gia đình anh em bà con dòng họ mà phát cho một chồng một cái, nó xiển điển không thấy đường luôn.
Phát là sao, là tát,
như tát vào mặt á,
tát thẳng vào mặt,
tát thẳng vào mặt luôn mà trước mặt mọi người. Thì đó cũng là một cái sign, cũng như là một cái vấn đề là cái người đó có giống như là có một cái, thỉnh thoảng người ta nói là một cái ngoài anxiety, nó gọi là multiple personality, có nghĩa là trong con người mình có hai ba người khác nhau. Thí dụ bây giờ nếu quý vị để discover mà gia đình dòng họ mình á, tự nhiên một ngày người ta nice, nice, tự nhiên một cái ngày người ta cảm thấy cũng như là mình không nhìn được ra, mình không có tưởng tượng được là cái người đó thay đổi một cách kỳ lạ. Đó là cái căn bệnh chứ không phải được normal.
Đúng rồi.
Thì có nghĩa là trong một cái cơ thể người ta có hai ba người trong đó, một lúc thì rất là nice, một lúc thì rất là coi như là không có unstable, mà không được bình thường. Thì đó là một cái căn bệnh. Thì
có
nếu
nghĩa là
mà quý vị cảm
cái,
thấy
cái tư tưởng của một cái con người đó, một người nhưng mà có hai cái cá tính trong con người.
Đúng vậy.
Thì Việt Nam hay nói bình dân là có hai mặt đó, phải không? Không phải.
không biết là nếu nói về Việt Nam mình không biết là cho đó là cái bệnh hay không, Mai Trâm. Thì ta nói là lúc vui lúc buồn.
Lúc vui lúc buồn. Lúc có vui, khi lúc vui buồn. Thì vui quá, nhưng là lúc mà tuột dốc là tuột lắm luôn đó, phải không?
Yeah.
Dạ vâng. Nhưng có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, anh Lê Hùng ha. Mình có thể, anh em mình có thể kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và anh Lê Hùng có muốn mang cái chủ đề này vào chương trình thứ năm tuần tới không?
Nên Mai Trâm, là tại vì có nhiều cái giống như là giống như là cách để mà mình thay đổi cái tư tưởng, nhất là bản thân mình nếu mà có con em của mình hay là bà con dòng họ của mình. Thứ hai nữa đó là bước tới phải làm như thế nào, là tại vì đây là, nhớ một lần nữa, Mai Trâm với Lê Hùng không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng mà đây là mình được học hỏi những cái gì mình chia sẻ đến đó thôi. Thí dụ đặc trường hợp như Hùng mới chia sẻ với quý vị đó, nếu mà mình cảm thấy người thân của mình mà lúc gì lúc khác á, mà tự nhiên chồng mình trước mặt mọi người mấy chục người mình đánh chồng mình, có nghĩa là không được bình thường, là tại chồng mình không có làm gì mà nó đáng thế để tát một cái, là giống như là không thấy đường thấy xá gì hết, là vợ chồng mang gói đem chở con mình về nhà hết, thì đó là không phải là bình thường. Thì là trường hợp như con em của mình giống như con cái Hùng vậy, nó đã hai mươi mấy tuổi học hai ba ngành không ba nghề, lắc kỳ con cái nó, Hùng cũng không phải mình nói gì chứ không nợ đó, mà lỡ mình nó nợ học cả 8 năm 10 năm mới nó nở đầy đầu luôn, cái đó còn bị stress hơn nữa. Mấy Trâm cảm thấy đó. Thì ý là mình nói đây đó là mình nên chú ý, thì trong tới từng tới đó, có thể quý vị là chia sẻ là những cái kinh nghiệm quý vị thấy qua, hay là những người nào là giống như là bị con em của mình bị tự dặn, tự nhiên một ngày con em mình về nhà là nó kết thúc đời của nó rồi, thì đó là quá muộn rồi. Thì một lần nữa, nếu mà Trâm đề nghị thì ok, anh em mình tiếp tục để có thể là chia sẻ thêm và đưa những cái mình nói là những cái technique ha, hay là những cái mà người ta đã trải qua, người ta chia sẻ cho mình để đi mình chú ý thêm. Nãy Hùng có nói đó là nếu mà nói là về đời sống đó, thường thường Mỹ người ta nói câu là life is not fair, là có nghĩa là không phải người nào cũng giống nhau mà sự công bằng cũng giống nhau. Nhằm khi tại sao đó là mình đi ra mà mình cảm thấy là ai cũng đối xử xấu với mình hết, là không, đời sống không công bằng, thì mình cũng nghĩ là tại liên nguyên nhau, người ta không đối xử tốt với mình là mình phải có vấn đề gì thì người ta mới không đối xử tốt với mình. Thì đó, lý do tại sao trước khi Hùng gợi khỏi cái chương trình đó thì Hùng nhắc thêm cái gì vậy, có nghĩa là mình phải nên kiểm soát lại là cái đời sống, cái cách mình đối xử với người ta như thế nào. Thí dụ Hùng nói đơn giản thôi, nó gọi là road rage. Thí dụ lỡ cái ông kia ông cut off mình đi, mình lỡ mình chửi bóp càng này kia xong, mình xui con cái thằng kia nó đang nổi điên, nó đang làm cái cầm cái súng. Có lại mình thôi, mình cứ cool down, ok mày cứ đi, mày cho tôi đi đi. Thì ý là mình nói đây đó là về vấn đề cách suy nghĩ thôi. Đời sống thì dĩ nhiên mình, anh em mình chỉ ăn một ngày, thí dụ nhiều ăn giỏi lắm 4 lần đúng không Mai Trâm, mặc bộ đồ như một bộ cái quần với áo thôi, mặc không lặn 3 bộ được đúng không Mai Trâm. Nếu Mai Trâm mà mặc mà tự nhiên làm trên đài từ sáng đến chiều mà có 4 tiếng hay 6 tiếng thôi, Mai Trâm thay 2 bộ đồ đó không phải là vấn đề.
Em tưởng là mỗi tiếng thay một bộ chứ. Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều, và chương trình Ai Hiểu Cho Mình ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và hy vọng sau khi quý vị nghe phần 1 của chương trình hôm nay rồi thì thứ 5 tuần tới chương trình sẽ trở lại, và rất mong có sự đóng góp ý kiến của quý vị sau một tuần suy nghĩ ha. Cảm ơn anh Lê Hùng rất là nhiều, và xin cảm ơn quý vị thính giả. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài, và Mai Trâm cũng xin nhắc lại là vào lúc 1 giờ ngày hôm nay sẽ là chương trình sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe, xin quý vị gọi vào đài để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30 vào mỗi buổi trưa thứ năm.
Trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét.